Kinh Chuyển Pháp Luân thứ hai do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Phong Phú. Tôi nghe như vậy sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn chuyển bánh xe Pháp đầu tiên tại Vườn Nai. Tại đây, Ngài dạy năm vị tỳ kheo đầu tiên rằng: Này các tỳ kheo, có hai cực đoan mà người xuất gia phải tránh xa. Một là đắm nhiễm các dục thấp hèn, thô bỉ phàm tục, không dẫn đến đức hạnh thánh nhân, không liên hệ đến mục đích tu tập. Hai là tự làm khổ mình bằng các lối tu khổ hạnh ép sát, không thích hợp với các phẩm hạnh bậc thánh, không dẫn đến mục đích giải thoát. Này các tỳ kheo, vị hành giả có chánh trí phải loại bỏ hai cực đoan vô ích này. Hãy đi theo con đường trung đạo do Như Lai chứng ngộ, có khả năng đem lại pháp nhãn và trí tuệ thấu rõ sự vật, dẫn đến sự an tịnh, thánh trí, giác ngộ và niết bàn. Này các tỳ kheo, con đường trung đạo chính là tám đường chánh: quan điểm chân chánh, tư duy chân chánh, lời nói chân chánh, hành vi chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nỗ lực chân chánh, ý niệm chân chánh và thiền định chân chánh. Này các tỳ kheo, sau đây là bốn chân lý vi diệu của cuộc đời. Chân lý thứ nhất là thực tại đau khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thương yêu mà phải xa nhau là khổ, thù ghét mà phải gặp nhau là khổ, mong cầu mà không toại nguyện là khổ, và chấp vào năm nhóm nhân tính là khổ. Chân lý thứ hai là nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Đó là phiền não nhiễm ô, là tâm ái dục, là sự tham đắm và chấp thủ về cái ta, cái của ta, là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Chân lý thứ ba là niết bàn, tức là sự trừ diệt hoàn toàn gốc rễ của đau khổ và những nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Đó là sự ly tham, sự từ bỏ, sự giải thoát và không còn chấp trước. Chân lý thứ tư là con đường dẫn đến niết bàn, đó là tám đường chánh, là con đường trung đạo. Này các tỳ kheo, cần phải liễu tri về thực tại khổ đau. Đó là điều trước đây ta chưa từng được nghe, nay ta đã khám phá, có khả năng đem lại pháp nhãn và trí tuệ thấu rõ sự vật. Này các tỳ kheo, cần phải trừ diệt hoàn toàn gốc rễ dẫn đến khổ đau. Đó là điều trước đây ta chưa từng được nghe, nay ta đã khám phá, có khả năng đem lại pháp nhãn và trí tuệ thấu rõ sự vật. Này các tỳ kheo, cần phải tu tập trọn vẹn con đường dẫn đến niết bàn. Đó là điều trước đây ta chưa từng được nghe, nay ta đã khám phá, có khả năng đem lại pháp nhãn và trí tuệ thấu rõ sự vật. Như vậy, này các tỳ kheo, chỉ khi nào tri kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về bốn chân lý vi diệu của cuộc đời dưới ba sắc thái, gồm 12 khía cạnh đã trở nên hoàn toàn sáng tỏ, thì khi ấy Như Lai mới xác nhận với thế gian, gồm chư thiên, ma dương, phạm thiên, giữa các đoàn thể sa môn, bà la môn, giữa loài trời và loài người rằng Như Lai đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tâm Như Lai đã giải thoát và an tịnh tuyệt đối. Đời sống này là cuối cùng. Như Lai không còn bị luân hồi sanh tử nữa. Khi bánh xe chánh pháp đầu tiên này được Như Lai vận chuyển, tuyên bố, các hàng chư thiên trên địa cầu đều cung kính khen ngợi. Pháp môn này thật là vi diệu, không có sa môn, bà la môn, chư thiên, ma chương hay phạm thiên nào có thể thuyết giảng được. Đây là chân lý vi diệu vừa được đấng giác ngộ khám phá và truyền bá, đem lại an lạc, hạnh phúc cho loài trời và loài người. Lúc ấy các chư thiên ở các cõi trời tứ đại thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đau xuất, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời đại phạm, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời biến tịnh, trời quảng quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, và các chư thiên phạm thiên cũng đều đồng thanh khen ngợi nhiều lần như vậy. Trong khoảng thời gian ấy, 10.000 thế giới đều chấn động và vang trền tiếng pháp. Rồi một luồng hào quang rộng lớn rực rỡ phát chiếu, làm sáng cả vũ trụ. Ngay thời pháp này, tôn giả Kiều Trần Như đã giác ngộ và được Đức Phật xác chứng là A Nhã Kiều Trần Như. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.